Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Đó là những cái để chúng ta thấy cái phước của mình nó bị mất, nó bị tiêu mòn mà chúng ta không hay. Cho nên cái việc đi chùa mà giữ trọn một ngày để cái phước lành mình nó được sanh với cái tâm tôn trọng, cung kính Tam Bảo, tôn trọng quý kính cái giáo pháp của chư Phật, phước lớn mới có thể tồn tại được một cái sinh hoạt trọn vẹn một ngày cho mình. Còn không là mình tự tiêu mòn, tự phá hủy hết. Đó là cách để chúng ta biết. Mà phá hủy như vậy là từ từ mình sẽ không còn cái duyên để tới chỗ đó nữa. Nó ngộ lắm. Cái phước chúng ta không còn ở chỗ đó, không còn cái duyên đó, không còn cái duyên với dòng pháp đó. Vì mà nó không hiểu là chắc chắn mình không thể đi lâu bền được. Cho nên là phải làm sao để cho cái phước mình nó còn tồn tại, để mình muốn làm cái việc mình cần làm là nó sẽ đủ điều kiện cho chúng ta làm. Có nghĩa khi cái phước chúng ta nó không có thì tới ngày đó chúng ta bị bệnh, tới ngày đó chúng ta có chuyện, tới ngày học pháp chúng ta bị cái gì nó để chúng ta không được yên ở trong đạo tràng. Đó là cái cách để mà được gọi là cái phước lành bị tổn giảm mà chúng ta phải thấy ra. Cho nên Đức Phật nói là cái đời sống lụng tàn rồi, mỗi một bước là gần với Diêm Vương hơn là gần với Thánh Hiền. Đây là điều đáng sợ. Phước lành đã giảm rồi, không? Đã giảm từng ngày, từng giờ rồi mà còn lại là gần thân cận với Diêm Vương hơn là gần với Thánh Hiền, thì đây là điều phải lo. Và tất cả chúng ta đều là những người như thế. Chúng ta không có tinh tấn tu hành thì kẹt lắm. Rồi Đức Phật nói là chúng ta lại khách lữ hành giữa đường không có chỗ ngơi nghỉ, tức là đi mệt rồi nha. Giống một người đi giữa sa mạc rồi đó, nó mệt mỏi rồi, bị trời nắng rồi, bị khát nước, không có nước uống rồi, muốn ngồi nghỉ một chút không có chỗ nghỉ nè. Toàn là những cái thú độc, rắn độc, gai gốc gì không mà chúng ta ngồi xuống thì có thể bị cây đâm, rồi có thể bị côn trùng cắn, có thể bị chuyện này chuyện kia. Cho nên tranh thủ đi khỏi sa mạc trong cái lúc mà người đang vất vả, đang mỏi mòn, không thể bước chân đi bình thường mà lê từng bước một đi. Thế mà cái đường còn dài nữa mà lương thực đã khô cạn, nước đã không có chỗ, không có nước uống, nghỉ không có chỗ nghỉ ngơi, lê thê lết trết trên đường dài sinh tử. Chứ tôi nghĩ tới những cái chuyện này tôi nói thật sự là tôi rất là buồn. Nhưng mà có ai ý thức được cái chuyện này đâu. Cái đường sinh tử mình còn dài lắm, mà phước của mình nó càng ngày nó càng mỏng, cái sức của mình càng ngày nó càng kiệt, tuổi của mình nó càng ngày nó càng già, mà sinh tử không biết làm sao mà mở cửa, ngồi lại đau lắm. Mỗi một lần mà ngồi lại để suy nghĩ tới chuyện sinh tử mà khi mình chưa mở mắt đó là thì không có phải khóc bằng nước mắt nữa mà phải chảy bằng cái giọt máu đỏ. Chúng ta phải thấu cái tâm can của chúng ta bằng cái chuyện này. Phải đau, nỗi đau thật sự trong lòng khi sinh tử chưa phá vỡ thì chúng ta mới có thể tiến hóa công phu được, nếu không là khó lắm. Chúng ta không có đủ tỉnh táo để nhìn lại những cái điều này thì uổng cho cái cuộc đời này lắm. Mà đời này lầm lạc thì đời sau chưa chắc ai mở cửa cho mình. Tại vì phước đã giảm, huệ đã xuống rồi thì mỗi lúc là mỗi xuống cấp chứ không có lên được. Nhưng xưa tôi đã giảng cái đề tài tu là để gì? Để thăng qua thân xác và tâm hồn, chứ không phải để xuống. Tu là để thăng qua. Thật ra dứt khoát nếu nói chúng ta tu là đời sau chúng ta phải ngon lành hơn đời này về thân xác, không bệnh tật, đẹp trai đẹp gái ra, giàu có thông minh ra, đầy đủ phước đức và trí huệ hơn đời này, đó là người tu. Dứt khoát là ta phải thăng qua đời sống vật chất và tâm linh của mình, cần thì đủ trí tuệ để thấu hiểu chân lý, hòa nhập cảnh giới của Thánh Hiền. Đó, tu phải là như vậy, chứ không có thể nào mỗi ngày mỗi cạn kiệt cái phước, rồi mỗi ngày mỗi thân cận với Diêm Vương mà không biết đi đâu về đâu, không biết là ông Diêm Vương cũng đỡ mình ở cái tầng nào nữa. Không biết đỡ tầng nào nữa, vậy mà không lo. Ngủ hướng vậy không có lo, lại Phật để tạo phước cho mình. Thì nó tạo phước là phải thanh thủ nha. Thì có nhắm mắt trước kia mình nhắm mắt mình tranh thủ lại Phật giùm tôi một cái để kiếm một miếng phước đi. Với tôi là như vậy, phải tranh thủ cái gì đó mà nó có được chút phước là chúng ta gắn làm. Và không có cái phước nào mà nó nhanh bằng cái phước lại Phật. Không có phước nào nhanh bằng cái sự tôn kính Đức Phật và chư vị Thánh Hiền cũng như tôn kính Tam Bảo. không có phước nào bằng cái lòng tri ân của mình hết á, không có phước nào bằng hết á. Chúng ta không biết ơn mới bị tổn phước lành. Người ta giúp mình, người ta lo lắng với mình, người ta cần sự, người ta lo lắng, người ta phụng sự mình, thiếu điều muốn bồng, muốn ẩm, muốn đội mình trên đầu, mình không biết chút ơn nghĩa là hết, thì cái bao nhiêu phước mình cũng bị đổ. Nhưng mà chỉ cần một cái sự giúp đỡ họ thôi, chỉ cần họ một cái một nụ cười chấp nhận mình là một cái sự ban tặng cái ơn nghĩa cho mình. Chúng ta phải nói như vậy, phải sâu sắc mà nhận ra, để rồi mình thầm tri ơn những cái đã đến với mình một cách rất là sâu. Càng biết ơn sâu sắc chừng nào thì càng tạo phước lành cho chúng ta chừng đó. Đó là điều mà chúng ta phải biết. Đức Phật cũng dạy chúng ta hãy gấp rút tạo cho mình hòn đảo bình an. Ai cảm thấy cuộc đời mình bất an nhiều, từ xưa giờ mình muốn bình yên một ngày không được, quý vị thử nha. Chúng ta bắt đầu thử, bắt đầu tu lại Phật thôi, đừng có làm gì thêm, đừng có công phu gì cho nhiều hết. Mỗi đêm mới lại Phật, ít lắm là 108 lại cho thôi. Trước khi đi ngủ, sau khi thức, đều lại Phật với tất cả những lòng trí thành tôn kính, tất cả những lòng tri ân và báo ơn dâng lên Đức Phật, trọn vẹn cái niềm tin và sự cung kính của mình đối với Đức Phật, như Đại Bồ Tát, như vị Thánh Hiền. Thời gian không quá 3 tháng, quý vị sẽ thấy cái phước sanh lớn lắm. Quý vị sẽ thấy cái đời sống mình nó khác hẳn trước kia, mọi việc mình làm nó thuận lợi, những cái việc mà phải gây khó dễ với mình tự động nó trôi qua. Công phu của mình ngày xưa muốn ngồi tiếng hồ niệm Phật, ngồi không được. Ngồi thay vì mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật, nhưng mà nói chuyện với Phật luôn, gật đầu liên tục không biết nói gì. Nhưng mà nhìn xa là nó sẽ gật đầu hoài ta, ông Phật chắc nói hay quá cho nên ngồi tìm cứ vậy chứ không có đủ tỉnh để niệm Phật, thích thú. Nhưng mà khi chúng ta lại Phật nhiều, cái công đức phước đức chúng ta lớn, là một tiếng đồng hồ là tỉnh đủ một tiếng, một ngày tu 24 tiếng là chúng ta tỉnh đủ 24 tiếng không lầm lạc. Cái đó là phước chúng ta bắt đầu nó sanh. Chúng ta muốn đi chùa, muốn làm công tác Phật sự, gần như có một cái sự ủng hộ nào đó từ xa gần, tất cả mọi người đều ủng hộ chúng ta, phước chúng ta sanh thì luôn luôn những điều đó sẽ có. Thật ra chúng ta muốn tạo hòn đảo bình an sâu ở trong nội tâm của mình thì chúng ta nên tập làm những cái điều mà ở dưới đất. Chúng ta còn đang đi dưới đất cho nên tập làm những điều người ở dưới đất làm. Chỉ khó mỗi đêm trước khi đi ngủ lại Phật, lại Phật bằng tất cả sự cung kính của mình, tất cả lòng tri ân của mình, và cố gắng phải thấy hiểu để gột sạch phiền não nội tâm, những cái cấu quế, những dính nhiễm của mình. Cái sự dính nhiễm là cái khó chịu nhất. Chúng ta nghe cái chữ dính nhiễm chúng ta cảm giác nó bình thường lắm, nhưng mà nếu mà mình có công phu á, mình thấy mình nghe hai cái chữ dính nhiễm mình sợ lắm. Mình thương người mà theo cái kiểu ái nhiễm, hoặc là người thương mình theo kiểu ái nhiễm rồi là đời này không cách nào gỡ ra. Cái sự dính nhiễm nó kéo nhây từ đời này qua tới kiếp nọ. Nếu mà thỏa mãn trong chuyện tình cảm thì cái chuyện liên ái đời sau kiếm tiếp tục. Không thỏa mãn chuyện tình cảm trở thành thù hận thì đời sau cũng kiếm nữa. Đã dính rồi, đó là chuyện đáng sợ. Nghe hai chữ dính nhiễm ở trong đạo Phật, nếu là người biết tu là phải sợ không sợ không được đâu. Cho nên là phải dùng tất cả những cái trí tuệ Phật đạo thực sự để tạo cho chúng ta mảnh đất bình an, phải ở trong dòng chánh pháp, dùng chánh pháp để hóa giải cái sự dính nhiễm trong nội tâm của chính mình. Phải thực sự có đầy đủ chánh kiến Phật đạo thì mới có thể hóa giải được, có đầy đủ trí tuệ Phật đạo mới hóa giải được điều này. Còn không, bằng cái tâm của thế gian khó có thể phá vỡ được cái chuyện dính nhiễm, khó lắm. Mình phải vượt hơn cái người dính mình hàng ngàn lần thì mới gỡ ra. Còn mình với họ mà 5 năm là chắc chắn là thua. Mình có Phật Pháp 5, họ dính nhiễm 5 là kể rồi, trước sau cũng chìm. Mình phải vượt hơn họ bằng Phật Đạo gấp cả 100 lần, cả 1000 lần. Thì khi đối diện với họ mình dùng tất cả những cái tâm lực Phật Đạo để chuyển hóa. Nếu không không chuyển nổi, không ai có nói mà tôi có thể chuyển được cái ái nghiệp trong đời này, ít lắm, hiếm lắm. Phải nói là nếu được như vậy thì sẵn sàng làm bậc đạo sư. Chỉ có những bậc đạo sư mới đủ sức này. Người phàm thì coi chừng, đừng có ý lại. Chúng ta nên cố gắng. Thật ra cái sự dính nhiễm là một cái gì đó mà khó tháo, khó gỡ. Chúng ta cảm giác là nó là một cái gì đó như là keo, mà không phải là keo bình thường của Việt Nam, mà phải là keo Đức. Dính một cái là khó gỡ luôn. Rồi này kiếp nọ nó sâu ở trong tâm, sâu ở trong tàng thức á. Cái chuyện mà hai người nó không dính nhau, ví dụ như mình nhìn người này một cách bình thường, người kia cũng nhìn mình cách bình thường, không có qua lệ, không có trao đổi, không có chia sẻ điều gì á, mình thấy bình thường lắm. Thậm chí cái chuyện sống chết của họ mình một thoáng chia sẻ thôi. Nhưng mà bây giờ mình càng lúc là càng trao đổi nhiều, với nhiều kỷ niệm với họ rồi, với nhiều cái chia sẻ với họ, buồn thương giận ghét với họ nhiều quá rồi. Thì bây giờ họ có một cái gì đó mình nghe nhói sâu trong tim của mình. Đó là một dính nhiễm. Tới chừng đó là mới hay. Thế nghe tim biết sao mà ai đâm đâm đau đau là lúc đó mới hay. Chứ bình thường mình không hay. Mình không có đủ trí tuệ Phật đạo để cho mình thấy rõ là mình đã bị nhiễm từ từ. Và nhiễm sâu tới chừng đó mới biết thì gỡ hết nổi rồi. Hết đời này. Và không phải đời này đâu mà mãi mãi những kiếp về sau với sự dính nhiễm này đi tìm nhau. Chúng ta thấy một cái cuộc đuổi tìm trong sinh tử về cái tình cảm đáng sợ lắm. Không biết ở đây quý vị có coi một cái phim 3.000 năm một kiếp luân hồi. Có coi chưa? Có mấy người coi được cái phim đó? Một mẫu chuyện đơn giản. Xưa lắm rồi, cách đây hơn 3.000 năm, có một mối tình của một ông vua và một người thôn giả. Hai người gần gũi với nhau cho tới khi có mang. Nhưng mà cái luật lệ ở đó là cái người mà dân thường không được quyền gần gũi vô quen. Và người nữ mà không có lễ cưới đàng hoàng mà có mang thì coi như phạm một trọng tội, phải bị ném đá cho tới khi chết. Cô này vì yêu ông vua quá mà không dám khai. Nếu mà khai ra ông vua đủ quyền để có thể sửa cái này, nhưng mà cô sợ bị ảnh hưởng cái danh tiếng của vị cái người yêu mình, cho nên cô giấu. Cô giấu đến khi cô bị ném đá cho chết. Ông vua cũng đau lắm. Khi cô này chết, ông sau một thời gian ông cũng chết và quyết tình đi tìm cô này. Đi tìm cô này đi thông qua tất cả các cõi. Trong đó họ kể có một cái cõi của ông này tới hả, là tất cả những cây cối lá nước đều khô hết. Sự sống trước đó là cái gì không biết, nhưng mà cây cối đều khô, nước đều khô, tất cả những bóng người ở đó không có, không có thấy ai ở đó, nhưng mà khô cằn chết hết. Có những cái cõi giống như một cái quả đất, cái một cái hành tinh của mình vậy mà bị chết khô hết rồi. Cho tới một cái thời gian cách đây mấy chục năm, ông tìm được cô này ở tại Anh. Thì tính cái thời gian đó là hơn 3.000 năm. Thì trong cái việc gặp gỡ trở lại thì hai người này nhớ lại chuyện cũ và kể lại để viết lại cái quyển sách 3.000 năm một kiếp luân hồi. Tức là xong suốt 3.000 năm ổng đi tìm cô này trong cái cõi âm. Cô này sanh tử chỗ này, sanh tử chỗ kia, sanh tử chỗ nọ, cuối cùng tìm tới nước Anh mới gặp. Mỗi chuyện nó dài lắm. Nhưng mà để chúng ta thấy rằng cái chuyện mà gọi là dính nhiễm trong tình ái đó, nó đáng sợ lắm. Thật ra những người mà đã có mặt trong cái thế gian này rồi, chuyện tình ái thì khó tránh. Nhưng mà nếu chúng ta có chánh pháp, dùng cái trí tuệ Phật đạo, đủ bản lĩnh để có thể dùng trí tuệ Phật đạo mà hóa giải tình cảm, là một trong những cái chuyện cũng không phải thường, rất là khó hóa giải. Cho nên đừng để cho chúng ta dính sâu. Việc tu tập có khi là chúng ta bòn mót từng chút cái phước báo của mình, chúng ta bòn mót từng chút trí huệ của mình. Nhưng mà khi dính nhiễm rồi á, nó xóa mờ đi hết mọi cái, nó làm tan vỡ đi tất cả những cái phước lành vốn có chính mình. Đó là cái điều mà đáng sợ. Và rồi chúng ta chỉ sống trong cái sự đuổi tìm tình cảm thôi. Cuộc đời chúng ta không còn việc thứ hai để chúng ta làm, thì chúng ta có thể buông bỏ tất cả mọi cái để đi theo đuổi và mất hết. Thật ra cái việc dính nhiễm là một cái gì rất đáng sợ. Hết sát nay này đến sát nay khác, người trí lo gột trừ dần những cấu quế nơi mình, như người thợ vàng cần mẫn gột trừ cặn bã khỏi chất vàng rồng. Tức là Đức Phật dạy chúng ta rất là kỹ lắm, là từng cái sát na nhỏ nhiệm xảy ra nơi đời sống của mình. Đức Phật dùng từ sát na này tới sát na kia. Người có trí thì phải làm sao tự gạn lọc những cái cấu uế xảy ra nơi tâm. Cho nên nói người tu họ không có lúc nào rảnh đâu, không có thời gian, thì lúc nào cũng lo tẩy rửa thân tâm của mình, lúc nào cũng thấy rõ là cái ý niệm nhỏ nhất xảy ra nơi tâm mình thuộc cái chiều hướng dính nhiễm hay là thanh thoát, để tự mình rột sạch, tự mình hóa giải, để cho cái sự dính mắc nơi trần cảnh nó không còn nơi thâm tâm của mình nữa. Lúc nào phải giữ được cái sự yên lặng thanh tịnh nơi tự tâm hết. Thì từng sát na nhỏ nhiệm nhất xảy ra trong đời sống này là chúng ta luôn luôn để cái trí tuệ chúng ta vào cái việc giải phóng những cái vướng mắc, những cái cấu quẩn, những cái ô nhiễm trong tâm của chúng ta, chứ không có còn cái thời gian làm chuyện khác đâu. Cho nên người tu không có thời gian, thực sự là người tu không có thời gian rảnh rỗi. Thậm chí họ quên cắt móng tay để dài, không phải là cố tình để móng tay dài, nhưng mà không có thời gian cắt móng tay và cạo tóc nữa, nếu thực sự là tu tập. Họ luôn 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 chăn giữ cái tâm của mình, không có một phút giây nào ngơi nghỉ hết đó. Đi đứng nằm ngồi, nói đến động tĩnh, tất cả hành trì xảy ra, họ luôn luôn là không cho bất kỳ một cái ý niệm xấu dở nào để làm mất đi cái phước lành, làm mờ đi trí tuệ của chúng ta. Lúc nào khởi bất kỳ một ý niệm buồn thương giận ghét, họ đều hóa tán một cách rất nhẹ nhàng, và để cho tâm được luôn luôn trong sạch thanh tịnh, không có thời gian khác. Cho nên đây phải gột rửa những cấu quế nơi tự tâm, giống như là những người mà lọc vàng á, có một chút gì bận là không được. Thật ra vàng ròng là có giá trị, đúng không? Vàng nó không bị dính nhiễm gì mới thật sự là giá trị. Con người mà tâm thanh tịnh mới giá trị, tâm không còn có một chút cấu bẩn nào thì cái người đó mới là người thực sự giá trị trong trần gian này. Và nếu một người Phật tử cũng như tăng ni nào thấy được cái giá trị của tâm thanh tịnh thì người đó mới là người thực sự tu tốt. Không có cái gì giá trị ngoài cái sự thanh tịnh của tâm hết á. Cái thanh tịnh tâm là có gì cao quý, cao tột nhất trong trần gian này, đáng tôn, đáng quý, đáng thờ, đáng kính, đáng hướng vọng, đáng phải được chúng ta thành tựu, thì người đó là người tu tốt. Đừng nghĩ là cái đẹp ở cảnh giới này đẹp ở khu du lịch kia, không có, không có chỗ nào đẹp hơn cái tâm thanh tịnh cả. Tâm thanh tịnh như ngàn đóa hoa đang nở, như một vườn hoa đang nở, như một bản tình ca đang hát, như muôn thiên hoa đang nở rộ, chứ không phải là chuyện bình thường. Cho nên tâm thanh tịnh là một cái gì cao quý và đẹp đẽ nhất. Nếu mình luôn luôn quý kính cái tâm thanh tịnh của chính mình thì đó là người đang tinh tấn tu hành đúng với chánh pháp của Đức Phật, và có khả năng thành tựu đạo quả cho chính mình. Còn mình xem thường cái sự thanh tịnh của tự tâm, mình muốn có ai đó là linh thiêng quyền bí gì gì đó để cứu giúp mình, đi tìm ở chỗ nào đó hay, chỗ nào đó thanh tịnh, chỗ nào đó thanh vắng để mình tu tập, vân vân, tất cả những sự tìm tòi bên ngoài đều là cái người không biết quý tâm thanh tịnh của mình. Vì quý tâm thanh tịnh cho mình thì ngồi chỗ nào cũng thanh tịnh, ở hoàn cảnh nào mình cũng gán giữ cho tâm mình thanh tịnh, xảy ra bất kỳ tình huống nào mình cũng làm cho mình được thanh tịnh. Đó là người biết quý tâm thanh tịnh, tức là tinh tấn tu hành, rột sạch tất cả những phiền não để giữ tâm thanh tịnh yên lặng, sáng suốt trong ngần của chính mình thôi. Và người tu tập như vậy là người tu tốt tuyệt vời. Thật ra hỏi cuộc đời này cái gì quý nhất, chúng ta liền trả lời khỏi cần suy nghĩ là tâm thanh tịnh là quý nhất. Hôm tôi qua Louisiana cái băng đó bị hư à. Chúng tôi nói chuyện cho những người thương gia và người nước ngoài, tôi giảng cái đề tài là cái giá trị cao tột của đời người là cái tâm rõ biết thanh tịnh của chính mình. Cái đời người không có cái gì là cao tột, là quý giá hết. Mà chúng tôi cái thời đó thì thấy mấy người đó họ thích lắm, không biết sao cái băng lại giờ nó bị hư. Bằng đó là tôi mặc bộ đồ tàu, không mặc đồ bình thường là tại vì gặp cái tụi thương gia. Mặc đồ tàu vui lắm, không mặc đồ tu tại họ không biết đạo gì hết. Thì từ qua đó được có cái mời, một cái chùa mời, ở cái chùa của một sư cô mời. Và buổi nói chuyện đó là buổi nói chuyện với sư cô, nhưng mà sư cô đó quý tôi, nói là bây giờ thôi thầy nói chuyện với con, tại vì thấy cái dòng pháp của thầy nó cởi mở cho cái người đời họ có thể nghe được. Nhưng mình suy nghĩ đối với người nhiều đạo giáo lắm, mình mặc cái sắc phục tu sĩ không ăn, kiếm áo tàu mặc vô. Quay phim đàng hoàng, tôi cố tình tôi đem phim nó về chứ mà sao làm cũng được. về cái hư tiêu phim đó. Thật ra tôi nói là cái giá trị cao tột nhất của loài người là cái tâm thanh tịnh, không có cái gì là quý hết đó. Và khi mình đạt được tâm thanh tịnh rồi, cả thần gian này thành báu vật, giống như hồi sáng mình nói, nó lạ lắm. Còn khi mình tìm cái sự quý giá nào ở bên ngoài, nó chỉ là những cái nhỏ nhiệm. Như Ngài Văn Thù Sư Lợi nói là sao, tất cả tam giới này là gì? Là vi trần. Cả cái tam giới này đối với Ngài Văn Thù Sư Lợi nhìn nó là vi trần. Hư không nó là cái hòn bọt giữa biển rồi, còn cái gì đâu nữa là tính, hết đường tính rồi. Cho mình với cái trí tuệ của thế gian thì mình quý cái này, mình quý cái kia, vàng quạt kim cương đối với mình là quý, danh vọng đối với mình là quý. Nhưng mà người có trí tuệ nói một câu với Ngài Văn Thù Sư Lợi là hết bàn luôn, trong tam giới này, cả tam giới này là vi trần, còn cái gì nữa đâu mà vàng, hết chỗ đã dính mắt rồi. Cái trí tuệ Phật đạo họ chỉ cần nói một câu như vậy thôi là đủ biết người này thoát ngoài tam giới. Đối với những bậc trí tuệ với một câu thôi là chúng ta thấy rõ ràng là người này ở ngoài chứ không có còn ở trong tam giới này nữa. Đó thì bây giờ chúng ta cũng vậy, muốn thoát ra cái cõi này và chỉ có cái tâm thanh tịnh mới thoát ngoài tam giới. Tâm thanh tịnh nó là một cái gì cao tột quý báu nhất của tam giới này, quý hơn không thể đổi được cái gì ở trong tam giới này cả. Khi nào mà tất cả những cái gì quý giá nhất của cái trần gian này chúng ta cảm giác không thể đổi được một phút giây chúng ta đang sống trong cái sự thanh tịnh, thì người đó là người có đạo lực sâu sắc rồi. Phải nói một câu như vậy. Chúng ta sẵn sàng đổi tất cả mọi cái với một phút giây thanh tịnh của tự tâm. Và tất cả mọi cái quý giá trên đời này không có so sánh được với một cái khoảnh khắc thanh tịnh của tự tâm của chính mình. Thì đó là cái kiến giải của một người có công phu, có tu tập và có trí tuệ. Rồi bây giờ mình thấy mình đắp cái này mình đổi cái kia, bữa nay mình tu tốt, mình thấy trần gian này chẳng có gì để mình dính vô, ngày mai tâm mà sơ thức cái gì nó cũng đẹp và cái gì cũng cảm giác nó cũng được đó ha. Cái này có thể chấp nhận được, tạm chấp nhận thôi, mình giả bộ tạm chứ thực sự nó dính sâu trong tâm rồi. Chứ ngoài mình thấy mình cũng đâu có dính gì đâu, cái này tôi cũng mượn tạm mà. Mượn tạm nhưng mà nó còn á thì không sao, nó mất cái khổ thì nó không thành tạm nữa. Nó không thành tạm nữa mà nó thành dính sâu rồi. Đó ra là khi mà chúng ta thoát được, chúng ta có một cái gì nó giá trị hơn. Bây giờ mình tưởng tượng giống như một đứa bé đi, cái tay nó đang nắm hai cái tay đất dơ, mình lại mà nói con cái đất dơ lắm, còn đừng nắm, còn bỏ rồi con không bao giờ nó dám buông ra. Mà lại mà gỡ tay, có khi nó khóc, nó la, nó hét, không bao giờ nó chấp nhận mình. Như mình cầm á, mình đừng có đưa cục kim cương mà đưa cục kẹo thôi, không? Nó biết đó là cục kẹo ăn ngon hơn cục đất này là nó sẽ buông cục đất ra. Cũng vậy đó, khi cái tâm chúng ta mà chúng ta thấy rõ ràng cái sự thanh tịnh là nó quý giá, mà trần gian này không thể đổi cái gì được, thì mình mới tìm cái đường mà thoát khỏi trần gian này để mình sở hữu cái quý giá của tâm thanh tịnh mình. Còn bây giờ mình vẫn chưa thấy giá trị thanh tịnh là quý báu, và có lúc thì nó quý thiệt. Tại vì cả ngày mình bận rộn, mình vật vã rất là nhiều chuyện, mình cũng đụng độ trong cái việc làm ăn, rồi tình cảm mình nó có một cái gì trục trặc, mình không có yên. Nghĩ tới là mình nghe đau lòng, nghĩ tới là mình nghe phiền muộn, cái tự nhiên có một cái giấc ngủ quá sâu vô, mở mắt ra cái mình cảm giác không có cái gì dính mình nữa rồi, mình cảm giác thích thú vô cùng. Cái bữa sau cái người chửi mình bắt đầu ngói ngọt năn nỉ xin lỗi mình. Cái mình nói mới hôm qua thấy thằng cha này xấu quá mà sao hôm nay nó đàng hoàng ghê. Rồi bắt đầu dính trở lại là không quý tâm thanh tịnh nữa mà quý tình cảm. Đó, tâm mình luôn là như vậy. Cho nên phải sâu tận trong lòng cái thanh tịnh là quý báu. Chúng ta phải để cái đó lên cái chỗ cao nhất để chúng ta định hướng đi tới. Và đó là cái mục tiêu, là cái chỗ ngắm của chính mình trong đời này. Chúng ta phải quyết lòng đạt được, sống được trong cái sự thanh tịnh của tự tâm của chính mình ngay trong đời này. Và khi chúng ta sống trong cái tự tâm thanh tịnh rồi là trí tuệ chúng ta sẽ bừng mở. Nó khai mở được trí tuệ rồi thì chúng ta sẽ thấu suốt được cái lầm lẫn vô minh ngàn kiếp để chúng ta phá vỡ, đạt được cái trí tuệ vô song, phá vỡ sinh tử luân hồi, hòa nhập trong pháp giới tánh toàn chân. Thì đó là cái chỗ mà chúng ta nhắm trong đời này của mình. Và dứt phát những người tu phải nhắm tới chuyện này. Nếu mà ai nhắm lệch cái này, xem như chúng ta đã lệch hướng tu hành rồi. Chúng ta đã lệch hướng. Và đã lệch hướng thì càng đi sẽ càng xa. Đó là điều mà chúng ta phải biết. Và chúng tôi cũng rất mong rằng cái buổi chia sẻ ngày hôm nay, quý Phật tử chúng ta lấy cái tâm thanh tịnh làm quý giá. không có cái gì có thể so sánh được trong đời này của chính mình. Để chúng ta phấn đấu tu tập đạt được sự thanh tịnh của tự tâm, để chúng ta sống an lạc hạnh phúc ngay trong đời này. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Yeah.